Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Things Are Made của Tim Minchell là sách khoa học, kinh doanh và công nghệ phổ thông, dẫn người đọc đi vào hệ thống sản xuất, vốn hiện diện khắp nơi nhưng thường bị bỏ qua. Từ chiếc bánh, điện thoại, thuốc men, máy bay đến hàng hóa được giao tận cửa, cuốn sách xem xét hành trình từ ý tưởng, thiết kế, chế tạo đến vận chuyển và phân phối. Minchell, một chuyên gia về đổi mới sáng tạo, không chỉ giải thích nhà máy vận hành ra sao. Ông đặt sản xuất trong những câu hỏi lớn hơn về năng lực cạnh tranh, việc làm có kỹ năng, khả năng chống chịu của nền kinh tế và tổn hại môi trường. Mục đích của sách là khôi phục sự chú ý đối với việc làm ra đồ vật trong một thời đại dễ lầm tưởng rằng nền kinh tế đã vượt khỏi công nghiệp. Với lối viết giàu ví dụ đời thường, tác giả cho thấy sản xuất là một mạng lưới gồm con người, vật liệu, quy trình, dữ liệu và hạ tầng. Đồng thời, đây là lời mời gọi suy nghĩ thực tế hơn về một tương lai sản xuất bền vững và công bằng hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sản xuất là hệ thống biến đổi, không chỉ là dây chuyền trong nhà máy. Điểm xuất phát quan trọng của cuốn sách là mở rộng cách hiểu về sản xuất. Thay vì đồng nhất nó với những nhà xưởng đầy máy móc, Minchell xem sản xuất là quá trình biến đầu vào thành đầu ra, nhờ sự phối hợp giữa con người, quy trình và năng lực sáng tạo. Cách nhìn này giúp người đọc nhận ra vì sao sản xuất vẫn là nền tảng của đời sống hiện đại. Dù nhiều công đoạn đã bị che khuất sau thương hiệu, nền tảng bán hàng và dịch vụ giao nhận, một sản phẩm không tự nhiên xuất hiện trên kệ hàng. Nó đòi hỏi thiết kế, nguyên liệu, thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, lao động, vốn, hậu cần và thông tin phản hồi từ khách hàng. Khi một mắt xích thay đổi, các mắt xích khác thường cũng phải điều chỉnh. Vì vậy, sản xuất không phải hoạt động đơn lẻ của một nhà máy, mà là năng lực phối hợp của cả một hệ thống. Lập luận này cũng phản bác quan niệm về một thế giới hậu công nghiệp. Dù công việc văn phòng và dịch vụ phát triển, xã hội vẫn phụ thuộc vào năng lực làm ra thực phẩm, thiết bị y tế, phương tiện, hạ tầng và công nghệ. Việc nhìn rõ các chuỗi biến đổi ấy giúp đánh giá đúng hơn giá trị của kỹ năng kỹ thuật, của doanh nghiệp sản xuất và của những quyết định tưởng như chỉ liên quan đến tiêu dùng. Thứ hai, chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả có thể trở nên mong manh khi gặp khủng hoảng. Minchell đặc biệt quan tâm đến nghịch lý của sản xuất toàn cầu. Trong nhiều năm, chi phí vận chuyển thấp và chuyên môn hóa cao đã khuyến khích doanh nghiệp đặt từng công đoạn ở nơi có giá thành hoặc năng lực phù hợp nhất. Cách tổ chức này có thể giảm giá và tăng lựa chọn cho người mua, nhưng nó cũng tạo ra khoảng cách lớn giữa nơi tiêu dùng và nơi sản xuất, khiến toàn bộ hệ thống phụ thuộc vào các tuyến vận tải, cảng biển, nhà cung cấp và lịch giao hàng hoạt động gần như hoàn hảo. Những gián đoạn trong giai đoạn đại dịch hay sự cố tại các tuyến hàng hải quan trọng cho thấy một điểm nghẽn có thể lan truyền thành thiếu hàng, chậm trễ và tăng giá ở rất xa nơi sự cố xảy ra. Sách không đơn giản đề xuất mỗi quốc gia phải tự làm mọi thứ, tự cung tự cấp hoàn toàn vừa khó thực hiện vừa có thể kém hiệu quả. Điều tác giả nhấn mạnh là cần nhận diện sự phụ thuộc, tránh tối ưu hóa chi phí đến mức không còn dư địa ứng phó và xây dựng khả năng thích nghi. Điều này có thể bao gồm đa dạng hóa nguồn cung, duy trì năng lực sản xuất thiết yếu, thiết kế sản phẩm dễ thay thế linh kiện hơn và đầu tư vào quan hệ dài hạn với nhà cung cấp. Khả năng chống chịu, theo đó, là một tiêu chí quản trị thực tế chứ không phải khẩu hiệu sau khủng hoảng. Thứ ba, mỗi món đồ tiêu dùng đều mang theo chi phí môi trường và trách nhiệm thiết kế. Cuốn sách gắn câu chuyện sản xuất với tác động sinh thái, thay vì coi môi trường là phần việc bổ sung sau khi sản phẩm đã hoàn thành. Một món đồ tạo ra dấu chân môi trường từ lúc khai thác nguyên liệu, sử dụng năng lượng, gia công, đóng gói, vận tải cho đến khi bị sửa chữa, tái sử dụng hoặc vứt bỏ. Do đó, chỉ chuyển nhà máy sang nơi khác không làm biến mất chi phí môi trường, mà đôi khi chỉ khiến chi phí ấy khó nhìn thấy hơn. Minchell chú ý đến các hướng đi như kinh tế tuần hoàn, trong đó sản phẩm và vật liệu được giữ trong vòng sử dụng lâu hơn qua bảo trì, sửa chữa, tái chế và tái sản xuất. Ông cũng đề cập mô hình sản phẩm như một dịch vụ, nơi doanh nghiệp duy trì quyền sở hữu hoặc trách nhiệm lớn hơn với sản phẩm trong suốt vòng đời. Khi doanh thu không chỉ đến từ việc bán thật nhiều đơn vị mới, nhà sản xuất có thêm động lực để làm sản phẩm bền, dễ sửa và tiết kiệm tài nguyên. Tuy vậy, sách không mô tả chuyển đổi xanh như giải pháp nhanh chóng hay tự động. Những ý tưởng như sản xuất tạo tác động dòng tích cực vẫn mang tính tham vọng. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở việc đặt các lựa chọn thiết kế, mô hình kinh doanh và chuỗi cung ứng vào cùng một bài toán. Thay vì kỳ vọng người tiêu dùng một mình giải quyết vấn đề bằng lựa chọn mua sắm, thứ tư, dữ liệu, bản sao số và tự động hóa hỗ trợ cải tiến từng bước thay vì tạo phép màu. Một đóng góp cân bằng của Minshall là thái độ thận trọng với các khẩu hiệu công nghệ. Robot, trí tuệ nhân tạo, cảm biến kết nối và dữ liệu thời gian thực có thể cải thiện sản xuất theo nhiều cách cụ thể. Chúng giúp theo dõi chất lượng, phát hiện lỗi sớm, dự báo nhu cầu bảo trì, giảm lãng phí nguyên liệu và thử nghiệm thiết kế an toàn hơn. Bản sao số, tức mô hình số, mô phỏng sản phẩm hoặc quy trình, cũng có thể giúp nhóm kỹ thuật kiểm tra các phương án trước khi triển khai tốn kém trong thực tế. Nhưng tác giả không xem đây là bằng chứng cho một cuộc cách mạng công nghiệp đồng loạt và tức thời. Nhà máy khác nhau về vốn, kỹ năng, thiết bị cũ, quy định và loại sản phẩm. Vì thế, việc áp dụng công nghệ thường diễn ra chắp vá, không đều và phụ thuộc vào bài toán vận hành thực tế. Một hệ thống có thêm dữ liệu vẫn có thể hoạt động kém. Nếu dữ liệu không đáng tin, nhân viên không được đào tạo hay quy trình cơ bản chưa ổn định. Bài học quản trị ở đây là bắt đầu bằng vấn đề rõ ràng, như giảm phế phẩm hoặc tăng độ tin cậy của máy móc, rồi chọn công cụ phù hợp. Công nghệ có giá trị khi làm cho quyết định tốt hơn và quy trình minh bạch hơn, không phải khi chỉ tạo ra hình ảnh hiện đại cho doanh nghiệp. Cuối cùng, khôi phục kết nối giữa người tiêu dùng, việc làm kỹ năng và năng lực địa phương, how things are made, cũng là lời phản biện đối với hình ảnh cũ kỹ về công việc nhà máy. Minshall cho rằng, sản xuất không chỉ tạo ra hàng hóa mà còn tạo ra nghề nghiệp có kỹ năng, cơ hội học việc, năng lực kỹ thuật và các mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ trong cộng đồng. Khi một vùng mất đi năng lực làm ra sản phẩm, họ có thể mất thêm khả năng thử nghiệm, sửa chữa, cải tiến và đào tạo thế hệ lao động tiếp theo. Điều này giải thích vì sao sản xuất liên quan chặt chẽ đến đổi mới. Các ý tưởng kỹ thuật thường cần được kiểm chứng gần với quá trình làm ra vật thật, nơi phản hồi từ vật liệu, công cụ, chất lượng và người vận hành có thể sửa đổi thiết kế. Sách không lý tưởng hóa mọi nhà máy, cũng không phủ nhận các vấn đề về điều kiện lao động hay tác động môi trường. Thay vào đó, nó đề nghị nhìn sản xuất như một lĩnh vực cần được tổ chức tốt hơn và được xã hội quan tâm hơn. Với người tiêu dùng, sự kết nối này bắt đầu từ các câu hỏi đơn giản về nguồn gốc, độ bền, khả năng sửa chữa và hành trình giao hàng của món đồ mình mua. Với doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách, nó đòi hỏi coi năng lực sản xuất là tài sản dài hạn. Sự chú ý đó có thể dẫn đến lựa chọn tốt hơn cho cộng đồng, thay vì chỉ chạy theo giá rẻ và tốc độ ngắn hạn. Kết luận, cuốn sách phù hợp với độc giả muốn hiểu thế giới vật chất phía sau những sản phẩm quen thuộc, đặc biệt là sinh viên, người làm kinh doanh, kỹ sư, nhà thiết kế, người làm chính sách và người tiêu dùng quan tâm đến tính bền vững. Người đọc không cần có nền tảng kỹ thuật chuyên sâu, vì Minshall dùng các ví dụ gần gũi để giải thích những khái niệm vốn dễ trở nên khô khan như chuỗi cung ứng, năng lực sản xuất hay số hóa nhà máy. Lợi ích thực tế của sách là giúp nhìn các vấn đề như thiếu hàng, giá cả, khí thải vận tải và phụ thuộc nhập khẩu như các hệ quả có liên kết, thay vì các sự kiện tách rời. Về mặt tư duy, sách khuyến khích thay thế câu hỏi món này giá bao nhiêu bằng câu hỏi nó được làm thế nào, ở đâu, bằng nguồn lực nào và ai chịu rủi ro khi hệ thống trục trặc. So với nhiều sách về đổi mới chỉ tập trung vào công nghệ mới hoặc sách về môi trường chỉ nhấn vào tiêu dùng cá nhân, How Things Are Made nổi bật nhờ nối hai bình diện đó với thực tế vận hành của sản xuất. Tác giả vừa cho thấy tiềm năng của dữ liệu, thiết kế tuần hoàn và mô hình dịch vụ, vừa tránh hứa hẹn rằng công nghệ sẽ tự giải quyết mọi vấn đề. Dù phần giải pháp thiên về động lực thị trường và ít bàn sâu về vai trò điều tiết của chính trị, đây vẫn là một bản đồ dễ tiếp cận, giàu thông tin về cách sản xuất định hình kinh tế, cộng đồng và môi trường. Nếu bạn muốn ủng hộ Team Minshall, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!